Thế anh bây giờ nói tiếp tục cái chuyện anh nói về cái chuyện anh bảo vậy, sau cái những người ở huấn luyện viên Nha Trang đó thì về sau sẽ được sát nhập vào, được khuyến cáo là nếu có thể thì vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa, vì thế mới ra những anh chỉ huy về sau này. Thưa anh thì anh xin anh cho biết là ở cái trường Nha Trang đấy huấn luyện trong vòng bao nhiêu tháng và sau khi cán bộ trung cấp ra thì họ làm cái gì?
Dạ, huấn luyện thì trong vòng 6 tháng là một khóa, và sau khi ra đó thì có một số về làm cho hoặc giả là bộ thanh niên để làm các gọi là huấn luyện viên thể dục, và một số được khuyến khích kỹ nữa của chính ông Nguyễn Tuân Hoàng hay là hệ thống của Đại Việt miền Nam là đi vào quân đội của Việt Nam Cộng Hòa.
Những người vào đó thì phải có điều kiện văn hóa gì?
Những cái người thứ nhất là những cái anh em mà học viên của trường trung tâm cán bộ thanh niên ở Nha Trang đó, thì mà đa số đã trên trình độ đó.
Thưa anh thì sau đó anh ở đây bao nhiêu lâu rồi anh làm gì tiếp tục?
Tôi ở đó, cái trường đó tôi dạy trên 2 khóa, thì tôi lại trở về lại ra Bắc và tôi từ đó tôi hợp tác cách bí mật với lại Mỹ. Và tôi nghĩ rằng tôi hãnh diện trong cái sự hợp tác đó,
tức là bây giờ đã móc nối được quốc tế rồi đấy.
Và dạ vâng, tôi hãnh diện là vì thế này. Cái thứ nhất là một người quốc gia yêu nước, chúng tôi không thể nào mà...
Từ năm 52 anh đã hợp tác với Mỹ rồi.
Từ năm 52
thì Pháp nó phản đối.
Dạ, hoàn toàn là bí mật. Nghĩa là tôi hoạt động bí mật hợp tác với Mỹ, có lẽ là nếu mà để lộ thì phiền với Pháp lắm. Nhưng mà trong sự hoạt động của tôi với Mỹ lúc bây giờ là tôi và qua hệ thống anh em chúng tôi có đủ dữ kiện tin tức để biết rằng cuộc chiến tranh đó, nếu Pháp thực dân muốn nắm độc quyền trong cuộc chiến tranh đó để chống cộng sản Việt Nam thì chắc chắn thua. Và muốn nói cho Mỹ rõ là quá cần thiết, cần được thuyết phục phải thật thà giúp xây dựng và tạo nên một quân đội quốc gia Việt Nam chống cộng sản thì may ra mới có thể thắng được cuộc chiến tranh.
Thưa anh, cái sự hợp tác đó là do sự móc nối của Đảng Đại Việt hay là do người Mỹ móc nối?
Cả hai bên.
Đại Việt móc nối nhau. Dạ.
Và tôi, thứ nhất là vì ngoại ngữ tôi đã lưu loát ngay từ lúc bấy giờ. Với cái tính tôi thích làm những loại công việc như vậy. Tại vì từ đó, chúng tôi đã trực tiếp tham gia viên chức người Mỹ mà có cái trách nhiệm.
Thưa anh, những viên chức đó họ trong tòa đại sứ Mỹ hay là họ ở đâu?
Làm có sao thể là trong tòa đại sứ và có thể họ làm cho cơ sở thông tin của Mỹ, tỷ dụ như vậy.
Lúc đó đã có rồi.
Chả có ngay. Được.
Mà anh liên lạc thì kín đáo hay là công
tôi
khai?
Tôi liên lạc hoàn toàn kín đáo. Nhưng mà sự tiếp xúc xảy ra vào khoảng một tuần một lần. Nhưng mà hoàn toàn kín đáo.
Hoàn toàn bí mật.
Dạ, hoàn toàn bí mật.
Dạ. Thế thì cái mục tiêu của cái sự như vậy, tức là cái đó là chính sách chính thức của Đảng Đại Việt hay là chỉ có một phe thôi?
Cái đó thì thưa anh bảo là của Đảng Đại Việt là chính sách chính thức cái gì thì tôi không có thể trả lời được, là vì sự thực Đảng Đại Việt lúc đó nó chia ra làm nhiều mảnh rồi.
Dạ. Từ năm 52
chúng tôi có hoạt động với một cái mảnh, mà cái mảnh đó có sự liên lạc đó.
Dạ.
Và tôi thấy riêng chúng tôi, tôi thấy đó là cái đường đi đúng.
Vâng. Tức là ngoài Bắc thì có cái chuyện đó.
Dạ vâng.
Còn bên Nam thì anh không biết.
Dạ, trong Nam tôi không biết.
Dạ vâng. Thế thì suốt từ năm 52 đến sau này thì có cái kết quả gì không? Người Mỹ có giúp đỡ được cái gì không?
Cái thứ nhất là tôi thấy về báo chí của Mỹ ngay lúc bây giờ đã tường thuật cái chiến tranh ở Đông Dương.
Dạ.
Có thể một cách chính xác hơn.
Anh nghĩ đó là do cái
một phần nào đó.
Việc làm của anh.
Một phần nào đó.
Dạ.
Vì chúng tôi thu lượm tình hình chiến sự trực tiếp và tại chỗ. Và chúng tôi, thêm nữa chúng tôi cũng có một số anh em cũng là các sĩ quan chỉ huy ở trong quân đội Pháp hay là quân đội Bắc Tây Sơn của Pháp thành địch, mà đó là những người đồng chí của chúng tôi. thành có thể qua những người đó chúng tôi lại biết tình hình chính sự một cách lại còn cụ thể hơn nữa.
Tức là anh
và biết vấn đề của quân đội Pháp nữa.
Tức là anh bên phía các anh cung cấp được tình hình chính trị quân sự cho họ, về phía bên họ làm gì cho mình?
Thì một trong những cái mà chúng tôi mong đợi ở bên kia đó là với cái tin tức chính xác về chiến sự như vậy thì cố gây ảnh hưởng với lại cấp lãnh đạo của Hoa Kỳ là phải áp lực với Pháp là đã đến lúc quá cần thiết Pháp phải nhường quyền dần dần lại cho những người quốc gia Việt Nam, và Pháp phải thực thà cố giúp chính quyền Việt Nam tạo dựng lên một cái quân đội Việt Nam cho nó đàng hoàng, may ra mới có thể đối phó được với được cộng sản.
Với cái phương diện kết quả đó, như anh nói thì về báo chí đã có như vậy rồi, thế còn về vấn đề mà Mỹ làm áp lực với Pháp để cho mình có nhiều quyền ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó, thì anh thấy ít nhất là về phương diện thực tế anh có thấy có kết quả gì không?
Tôi thấy có kết quả.
Ví dụ đối với anh em Đảng Đại Việt chẳng hạn là trong quân đội.
Cái đó cái kết quả chẳng hạn như là Pháp đã chịu cho quân đội mình thành lập những cái trung tâm huấn luyện như là Đà Lạt chẳng hạn, đã có thể là rút bớt cố vấn của Pháp bên cạnh những cái đơn vị nhỏ của mình chẳng hạn như vậy. Mà kể cả như là quân đội như là Bảo Chính Đoàn chẳng hạn như vậy thì Pháp cũng để cho ông Thủ hiến Bắc Việt nhiều quyền hơn và chủ động hơn, và những chương trình như là ở Bính Động hay nói cái huấn luyện thì cái vai trò huấn luyện đó để giao tay vào những người chỉ huy Việt Nam nhiều hơn là người Pháp sĩ.
Xin anh cho biết cái Bính Động là có trung tâm huấn luyện Bính Động là huấn luyện cái gì?
Huấn luyện thành là cái quân đội Bảo Chính Đoàn, là quân đội đó như là nó của cái chính quyền Bắc Việt. Thì cái đó là những quân đội nó không hoàn toàn là quân đội chính quy. Nhưng quân đội bán chính
quy. Tức là huấn luyện kiểu binh nhì đấy phải không?
Dạ không, có cả sĩ quan.
Huấn luyện Bính Động, Bính Động từ binh nhì đến sĩ quan.
Không. Bính Động là từ sĩ quan, từ cấp mà chuẩn úy cho lên thiếu úy. Cho Bảo Chính Đoàn nó cũng như là thêm một cái quân đội Sympatec mà thì đúng hơn.
Thưa anh thì cái trường đó nó lập vào năm nào? Trước trường à?
Tôi thấy là năm 1, 2, 3 đã có.
Đã có rồi, thế còn trường Hòn Gai?
Trường Hòn Gai lại là của trung sĩ, tức là non-commissioned officers. Chứ cái trường Bính Động thì theo như tôi biết là cái thứ nhất là huấn luyện, đào tạo ra những chuẩn úy cho Bảo Chính Đoàn.
Trường đó ở đâu anh?
Ở Hải Phòng.
Tức là Hòn Gai thì huấn luyện trung sĩ đấy.
Dạ vâng.
Bính Động thì huấn luyện cho chuẩn úy đấy.
Dạ chuẩn.
Thế về sau này thì cái trường đó...
Thì những cái người tốt nghiệp trường đó là những sĩ quan chỉ huy cho cái lực lượng Bảo Chính Đoàn.
Dạ.
Mà lực lượng Bảo Chính Đoàn là do sự điều khiển của ông Thủ Hiến, chứ không phải thuộc Bộ Quốc phòng.
Vâng.
Nó không phải là hoàn toàn chính quy.
Vâng.
Nó là một cái lực lượng bán chính quy.
Vâng. Nên trong khi đó vẫn có một trường
nhưng
trường
mà
sĩ
về
quan
sau
khác
này
vậy.
Đến khi mà mất Bắc Việt đó, thì cái số mà anh em trong cái lực lượng đó bán chính quy đó đã được sát nhập vào quân đội chính quy hoàn toàn.
Thưa anh thì ông Thủ Hiến ông có biết chuyện đó? Ông Chí là người Đại Việt hồi đó.
Tôi không hiểu là ông Chí thì có biết rõ cái vụ mà liên lạc. Ông có biết thật rõ không? Nhưng mà chắc chắn
có thông báo. Có tức là có cái sự phối hợp giữa bên
tôi nghĩ
Đảng
là...
và người ông Chí.
Tôi nghĩ là có một phần nào. Không trực tiếp với ông Chí thì ít nhất cũng trực tiếp với những cái người mà trực tiếp ngay dưới quyền ông Chí. Chẳng hạn như ông cụ Trần Như Thuần là cụ đứng đầu cái cơ quan Bình Định ở Phủ Thủ Yên. Thì cụ Trần Như Thuần là phải biết những cái hoạt động đó. Vì chính không những cụ Thuần mà những cái người anh em tay mặt tay trái của ông Trần Như Thuần là chính những người đó đã trực tiếp hoạt động với chúng tôi.
Thế thì anh hoạt động ở trong giai đoạn đó suốt từ năm 2 cho năm 4 trong cái vụ đó. Anh chuyên môn liên lạc với họ để làm những công chuyện tức là anh như là cái người mà liên lạc giữa bên Đại Việt và bên họ.
Cô đến đi thôi.
Để lo những chuyện đó.
Nhưng mà trong, hoàn toàn là trong trong. Với sự bảo mật tối đa. Tức là bề ngoài không bao giờ.
Thế rồi chỉ cái chấm dứt đến năm 54 và chấm dứt.
Đến năm 54 thì chấm dứt. Nói là chấm dứt cho chúng tôi cũng có gây cơ sở ngoài đó. Và đến lúc mà vô Nam thì chúng tôi vẫn tiếp tục huấn luyện một số nha. Để mà bắt. Để mà gây cơ sở kháng chiến.
Thưa anh, cái giai đoạn lúc bây giờ anh lấy cái cover là cái gì?
Dạ, lúc vào Nam ạ.
Không, ở ngoài Bắc thì anh làm lấy cover là cái gì?
Lấy cover thì lúc đó tôi đã là được assimile vào trong cái bảo chính đoàn đó. Và tôi đã làm phó giám đốc một trung tâm huấn luyện ở Hà Nội.
Thế anh dưới danh nghĩa đó anh liên lạc với người ta thế
ạ? Tôi phó giám đốc một trung tâm huấn luyện trung sĩ ở Hà Đông.
Dạ.
Tức là nó cách Hà Nội chỉ có 10 cây số bao nhiêu đó.
Vâng.
Mà tôi làm phó giám đốc thành do đó mà tôi có nhiều thì giờ.
Trong giai đoạn cuối cùng một số sách Mỹ họ có nói về cái sự liên hệ của anh Sung với ông Langsdale đi đó. Thì xin anh cho tôi biết nếu có thể được ấy, về cái tác vụ đó và cái liên hệ giữa cái đó với cái việc ông Đỗ Đình Đạo tính ở lại Hà Nội.
Tôi thì liên lạc với anh Đạo có thể nói là hàng ngày. Mà anh Đạo đối với tôi thì anh không coi anh là một người chỉ huy của tôi. Anh Đạo coi tôi như mẹ của anh. Anh Đạo rất là thương mến tôi.
Anh Đạo là Việt Quốc.
Dạ, anh Đạo là Việt Quốc.
Anh là Đại Việt.
Rất là mến tôi, rất là thích tôi có thể nói. Cá nhân anh rất thích tôi. Và mặc dù tôi dưới tuổi anh nhưng anh coi tôi trẻ của anh thế chứ không phải anh là cấp lãnh đạo của tôi, là đàn anh tôi. Đạo sự liên lạc giữa tôi và anh Đạo rất tốt vì tôi đã là phụ tá của một người đồng chí rất thân của anh Đạo là Nguyễn Yên Bái thời kỳ ở Lào Cai và thời kỳ ở Sập Nhà Lầu. Cho nên qua cái sự liên lạc của anh dị
chúng ta cá nhân thôi chứ còn giữa Đảng Đại Việt Quốc Dân Đảng này có phối hợp nhau trong cái hoạt động
tôi nghĩ không? Là anh Đạo là cái người rất cởi mở mà con người tinh thần rất là phóng khoáng và tôi cho những cái nhân vật như là anh Đỗ Đình Đạo nó kia thì cái màu sắc về phe phái rất là nhẹ đứng trước quyền lợi của tổ quốc
như vậy
tôi chắc chắn như vậy.
Như vậy giữa anh và với tư cách Đại Việt và với anh Đạo là một người của Việt Quốc có cái sự phối hợp trong cái kế hoạch đó tức là phục vụ một mục tiêu
một phần nào có
thì anh có liên hệ gì vụ anh Đạo quyết định ở lại?
Sự thực tôi thì không có liên hệ trực tiếp đến chuyện đó nhưng những cái người mà đặc biệt tôi thân hay liên lạc đặc biệt với Nguyễn Duy Dị thì Duy Dị rất là gần và rất là thân với Đỗ Đình Đạo mà trong cái kế hoạch và ở lại thì chắc chắn anh Đạo nghĩ anh Dị là một người sẽ đóng vai trò khá quan trọng vì anh Dị có cái quá trình của một người chỉ huy cách mạng về quân sự có thể nói là khá nổi tiếng trong hàng ngũ Quốc dân Đảng.
Thì ông Đạo đó về sau thì ông bị đang bị chết
không sao,
thì anh có cho là
tôi,
đó
tôi
là
nghĩ,
một lý do mà ông
tôi nghĩ là cái theo như tôi vì tôi cũng biết bà Thụy An tôi cũng thỉnh thoảng ngồi ăn cơm hay là uống rượu với anh Đạo có bà Thụy An cho đến giờ phút này tôi vẫn tin cái sự mưu sát đó là cuộc bắn sát ông Đỗ Đình Đạo đó là cuộc vì tình chứ không phải là vì chính trị. Tôi cho là một cái tình đến sự ghen tuông quá độ mà đã xảy ra cái đó chứ tôi cho không phải là chính trị. Riêng tôi nghĩ như vậy.
Thưa anh thì anh xin anh cho biết operation khi mà anh định quyết định anh có quyết định rút lui vào Nam phải không?
Dạ có.
Nhưng mà trước khi rút lui vào Nam có quyết định lập lại cơ sở lại.
Dạ.
Thì cái mục tiêu của cơ sở làm gì? Các anh tính gì mà khi định làm?
Cái thứ nhất là những cái vùng nào mà chúng tôi có anh em thân và chỉ huy những vùng đó và có cái nhiệm vụ là cấy người ở lại và chuẩn bị cái cơ sở hoạt động trong tương lai tức là dưới chế độ của Cộng sản hoạt động âm thầm và để lại một số dụng cụ như là máy truyền tin hoặc giả là đúng không? Nếu có thể thì chúng tôi đã là lấy được những súng ống nào có thể lấy được. Đơn vị này, đơn vị khác qua sự giao thiệp này, giao thiệp khác với các cái quân đội chính quy hay là bán chính quy thì để chôn thoảng một số và đặt lại một số người anh em xung phong ở lại để mà tiếp nối cái hoạt động. Thì đó là, nhưng mà cái công việc chuẩn bị đó nó cũng chỉ trong vòng ngắn thôi. Từ khoảng riêng tôi thì tôi phụ trách vào khoảng từ 3-6 tháng là nhiều.
Từ 3 tháng 6 tháng của năm 1954.
54. Thì và riêng tôi thì tôi đã là vào Nam vào tháng 7 1954.
Nam có đặt cơ sở lại.
Có đặt cơ sở.
Mục tiêu để làm gì? Anh có nghĩ là sẽ trở lại hay sao mà đặt cơ sở?
Cái thứ nhất là cái đó là một cái quyết định của tôi tạm gọi là đoàn thể đi. Thì thành cái đoàn thể Đại Việt phải nói là hoàn thể có ảnh hưởng rất lớn ở ngoài Bắc Việt. Mà cái đương nhiên là ảnh hưởng lớn như vậy thì phải nghĩ đến lúc nào đó mong đợi rằng có thể tái chiếm lại Bắc Việt trong một thời gian nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó của đất nước. Vì thì có số người ở lại, đảng viên chúng tôi có số đảng viên tình nguyện ở lại, và chúng bắn những cái dụng cụ mà nghĩ rằng có thể hữu ích cho một cái công cuộc đi lên chống lại cộng sản. Thì chúng tôi cứ thế mà chôn giấu và giữ lại những bóng trường hợp mà hữu dụng về sau này. Thì đó là những,
tức là cái người để dành chứ không phải cái người để làm cuộc kháng chiến.
Dạ không,
ngay
cái
sau.
Người để dành sẵn đấy chứ còn chưa phải là để phục nghĩa là
làm một chống đối.
Dạ là làm một cuộc chống đối, nghĩa là phát động ngay không được.
Đó là kế hoạch đó riêng khác hẳn kế hoạch của đối đảng.
Tôi nghĩ là nó không có liên hệ, có cùng một cái kế hoạch.
Không cùng.
Tư thì chúng tôi có một thời gian là vì tôi là một người có sự đó, thành chúng tôi cũng lại tiếp tục huấn luyện một cấp nhỏ thôi, trong giới hạn rất là nhỏ hẹp thôi. Một số anh em cùng trong số anh em đó thì chúng tôi đã gửi một vài đoàn, tức là không có nhiều nhưng cũng khoảng một lần như vậy thì một chục người hay là trên một chục người sang để huấn luyện đặc biệt ở bên Úc của một cái người chiến sĩ bóng tôi, một người chiến sĩ du kích.
Có người nào được gửi trở lại bác?
Có.
Có kết quả gì?
Bây giờ thấy như cái chuyện nó thì cũng đã liên lạc được một số anh em và cơ sở ngoài Bắc thì có. Nhưng mà tiếc thay là thưa anh chấp thuận, mà không những không chấp thuận mà trái lại tìm mọi cách hủy diệt hoạt động đó của chúng ta. Vì chính quyền đương thời lúc bấy giờ muốn toàn quyền trong vấn đề gọi là tổ chức cơ sở kháng chiến mà bạn.
Chính quyền cũng muốn làm chuyện đó, họ cũng làm đó. Họ ít có làm nhất, không?
Tôi không biết là họ có, dẫu sao nữa thì chính quyền của Đệ Nhất Cộng Hòa là một chính quyền rất nhiều người lãnh đạo là thuộc Thiên Chúa Giáo, kể cả ông Diệm hay là ông Nhung. Mà với cái nhóm người dân tị nạn từ Bắc, số là những người Thiên Chúa Giáo, và với những cái cơ sở tôn giáo Thiên Chúa Giáo rất lớn ở ngoài Bắc như là Bùi Diệm, Phát Diệm, Bùi Chu, những cái vùng Ninh Bình, biết bao nhiêu là những cái vùng lớn như vậy, thì cũng chính thức thì cũng bán chính thức, đương nhiên là có những cái tổ chức nghĩa là ôm ấp một cái mộng
như vậy. Nhưng mà tổ chức của anh như vậy là hoàn toàn ngoài khuôn khổ chính quyền,
hoàn toàn
chỉ có sự liên hệ giữa đảng
thành. Vì vậy cho nên lúc mà gọi là cái chính quyền của miền Nam vững rồi, độc quyền đối với Mỹ về ngân khoản cũng như về quyền lực để mà chỉ huy tất cả những hoạt động nào ở ngoài 77 vị tuyến đã bị ảnh hưởng, là hoạt động của chúng tôi cái thứ nhất ở trong Nam bị dòng ngó. Mỹ thì nó chỉ là giai đoạn đồng minh giai đoạn thì thanh mình đâu có phải là con đẻ của Mỹ đâu. Nó dùng mình là phương tiện thì mình dùng là nó là phương tiện. thì thầy Mỹ và lạ gì đó, mình không trách gì cả, nó là vậy. Mà với cái chính quyền mà họ lúc đó cố củng cố và cố yểm trợ như chính quyền, đương nhiên chính quyền nó có ưu tiên hơn là một cái nhóm đoàn thể yêu nước mà rồi thì
tức là sau đó người Mỹ
có liên lạc nhưng mà nó không còn với cái tính cách cả là nó đi vào một cái hoạt động rõ rệt như vậy.
Có trợ giúp thì nữa
sự trợ giúp thì không có, mà sự thực chúng tôi lúc hoạt động với Mỹ thì cũng không nghĩ rằng để mà lĩnh lương của Mỹ thì không bao giờ có.
Có nhiều khi gửi người sang Okinawa chẳng hạn.
À vâng, thì đó là những cái nơi đó là trung tâm huấn luyện của họ, vì là một cái
tức là họ giúp mình huấn luyện,
trợ huấn luyện như và với nhiều phương tiện rất là tối tân, rất là tân kỳ.
Tên không phải sự chỉ huy thì mình chỉ huy, những operation của mình chỉ huy.
Dạ, operation thì mình hoàn toàn chỉ huy.
Người của mình chỉ huy.
Mà nhưng mà cái kén chọn mà của những số người mà chúng tôi gửi đi sang Okinawa, Okinawa là sự kén chọn khá kỹ càng, sự huấn luyện đó nó có kết quả. Mà đó là một sự huấn luyện đặc biệt, rất công phu.
Như vậy những người đó là người của Đảng Bảo Việt.
Hình như cũng có người thì cái đó tôi cũng được biết. Nhưng mà tôi ít nhất thì tôi cũng là một trong những cái người mà là riêng tôi không được. Tôi chỉ biết về phía Đại Việt chúng tôi thì có.
Anh làm cái chuyện đó lắm mà. Thì nếu mà đi thì có bằng hoàng thì ông Diệm sao không biết.
Dạ không, những cái đó là đi kiến chứ đâu có cơ.
À thế à?
Dạ, đi hoàn toàn đi kiến thôi anh.
Ông cũng không biết được.
Máy bay Mỹ thì thôi. À. Air America chẳng hạn như vậy. Thế lên là tách đi. Từ Việt Nam sang Nhật thì có nghĩa lý gì.
Thưa anh, tôi xin hỏi anh một câu hỏi có tính chất tổng quát ạ. Anh hoạt động trong suốt giai đoạn mà anh đi. Thưa anh, xin anh cho tôi hỏi một câu hỏi tổng quát là anh hoạt động trong Đại Việt, trong đoàn thể suốt từ hồi anh còn nhỏ cho đến qua giai đoạn kháng chiến rồi đến cái giai đoạn 1954 là năm phải ra đi đấy. Thì anh có cái quan niệm hay anh có nhìn có ý kiến gì về những ưu khuyết điểm của cái đoàn thể của anh phục vụ?
Cái ưu điểm có nhiều ưu điểm. Ưu điểm đó là đã và luôn luôn những cái đảng viên của đoàn thể chúng tôi là vẫn coi là quan trọng hết sức. Tôi coi đó là ưu điểm. Nhưng mà về khuyết điểm thì rất nhiều khuyết điểm. Hệ thống của kẻ thù, tức là hệ thống cộng sản, mà trước đó là hệ thống của thực dân Pháp. Thì so
lúc của Đảng Đại Việt dĩ nhiên là giành lại độc lập cho Tổ quốc. Và dĩ nhiên là cũng phải muốn chỉ huy cái việc giành lại độc lập đó. Thì đến Đại Việt đã thất bại trong việc đó. Anh nghĩ yếu tố nào, kỷ luật lòng lẻo vân vân, anh nghĩ là cái yếu tố gì đã khiến cho Đảng Đại Việt nghĩa là thất bại trong việc tranh đua giành lấy chính quyền đó.
Rồi từng ngày tuổi đời chắc chắn phải thất bại, không lý do gì mà thắng nổi. Cái thứ nhất là Đảng Đại Việt
đã... mình có thể nói gọi là Đảng Đại Việt gần như là cầm quyền trong mặt bạc rồi, có phòng này thì cái gì đã khiến cho Đại Việt không củng cố được cơ sở, cái gì đã khiến cho đọc được sự giúp đỡ của người Mỹ thật tình và sự cộng tác của người Pháp để cho mình không đạt được mục tiêu mình
mong muốn. Tôi nghĩ là lại trở về lại với những cái khuyết điểm lớn của Đảng Đại Việt như là những cái đảng phái quốc gia khác, tức là thiếu cá tính thì thưa anh nó dễ đụng chạm nạn. Và tôi đợi tôi nếu có được làm gì tôi không muốn trở thành những cái điểm đó của cá tính để làm hại một cái việc chung, mà tôi nghĩ rằng đã đưa đến hậu quả ý chế đến như thế này. Mà trong đó dẫu sao tôi là một nạn nhân, thì tôi thấy về sau nếu muốn làm gì thì phải có một hệ thống làm thế nào để cái đối chọi với cá tính, chứ không thì không cách.